Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình giáo hội tại Trung Đông. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng quyền bính của linh mục chỉ xuất phát từ Chúa Giêsu. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng linh mục nhận lãnh quyền bính từ Chúa Giêsu là để phục vụ. Đây là bài huấn dụ cuối cùng của Đức Thánh Cha về tác vụ linh mục. Giải thích về quyền bính, Đức Thánh Cha nói: những chế độ gieo rắc chết chóc và khủng bố trong thế kỷ trước là một nhắc nhở rằng quyền bính trong mọi lĩnh vực, nếu được sử dụng mà không màng đến chiều kích siêu việt, nếu quên đi quyền bính tối cao là chính Thiên Chúa, thì đương nhiên sẽ chống lại con người. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải nhìn nhận rằng quyền bính con người tự nó không bao giờ là một cứu cánh, mà chỉ là một phương tiện. Hơn nữa, cũng phải nhớ rằng chỉ có con người mới là cứu cánh. Đề cập đến phẩm trật trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng dân chúng thường xem đó như một yếu tố để tùng phục. Với nhiều người, phẩm trật còn có nghĩa là thiếu uyển chuyển và sinh động trong công tác mục vụ. Đây là một quan niệm sai lầm, vốn phát xuất từ những lạm dụng trong lịch sử giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, quyền bính và phẩm trật chỉ xuất phát từ Chúa Kitô. Chỉ khi nào trở thành tôi tớ của Ngài, con người mới có thể cai quản và lãnh đạo cho và với Chúa Kitô. Được thi hành nhân danh Chúa Kitô, quyền bính thể hiện sự hiện diện và chăm sóc của chính Ngài. Riêng về linh mục, Đức Thánh Cha nói rằng, chính xuyên qua công tác phục vụ của linh mục mà Chúa Kitô yêu thương nhân loại, dạy dỗ, bảo vệ và hướng dẫn các linh hồn. Linh mục không những phải có chức thánh, mà trên hết phải quyết tâm để cho Chúa Kitô điều khiển cuộc sống linh mục của mình. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các linh mục, giám mục, cũng như cho chính Ngài. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các linh mục tham dự các cuộc lễ bế mạc năm linh mục sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 9 đến 11 tháng 6 tới đây. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ các phái đoàn Hồi giáo và chính thống. Sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các cộng đồng Hồi giáo Sunni, Shiite và Jews gốc Liban hiện đang sinh sống tại Canada. Các đại diện Hồi giáo này nói với Đức Thánh Cha rằng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo có thể sống chung hòa bình với nhau, và đây là chìa khóa của hòa bình tại Trung Đông. Theo các nhà lãnh đạo Hồi giáo này, kinh nghiệm tại Canada cho thấy, mặc dù có niềm tin khác biệt, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cần phải hiểu biết và sống chung với nhau. Cùng đi với phái đoàn Hồi giáo và có mặt trong buổi tiếp kiến chung, Đức Cha Joseph Curie, giám mục Công giáo Maronite tại Montreal, Canada, nhấn mạnh đến cuộc đối thoại liên tôn. Về phần mình, Đức Cha Paolo Pepsi, tổng giám mục Công giáo Moscow, nói với Đức Thánh Cha rằng, cuộc đối thoại giữa Công giáo và chính thống Nga đang tiến triển tốt đẹp. Nhắc đến liên hoan về văn hóa và tô đức Nga mới diễn ra tại Roma trong những ngày vừa qua, Đức Cha Pepsi ghi nhận tình thân hữu mới của chính thống Nga. Ngài cũng nói với báo Người quan sát Roma rằng trong tương lai có thể thiết lập một công tác mục vụ chung của hai giáo hội. Đức Cha Pepsi đến Roma cùng với 25 linh mục của tổng giáo phận và 80 tín hữu vừa mới được thêm sức. Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha không phải là chủ tịch của một công ty và các đức giám mục không phải là nhân viên của Ngài. Đức Cha Charles Chaput, tổng giám mục Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, đã đưa ra lời tuyên bố trên đây vào giữa lúc đang diễn ra một số vụ kiện, trong đó một số người muốn đưa Đức Thánh Cha ra tòa. Trong một bài viết được đăng trên báo The First Things hôm thứ Tư vừa qua, Đức tổng giám mục Denver nhắc đến sai lầm của một số người khi nói về quyền bính trong giáo hội. Ngài khẳng định rằng Ngài không có bất cứ quyền hạn nào trong các giáo phận khác. Quyền giảng dạy và cai quản thuộc về vị giám mục ở mỗi địa phương. Về quyền bính của Đức Thánh Cha, Đức Cha Saput khẳng định rằng Ngài quả là chủ chăn của giáo hội Hoàng Vũ. Tuy nhiên, Ngài không phải là chủ tịch của một công ty, và các đức giám mục không phải là nhân viên của Ngài. Tin Roma. Các giáo sư luật tại 11 quốc gia yêu cầu bãi bỏ lệnh cấm treo thánh giá. Mới đây, 37 giáo sư luật từ 11 quốc gia trên thế giới đã viết thư cho Tòa án Nhân quyền Âu Châu để yêu cầu rút lại lệnh cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Trong lá thư, các giáo sư luật nói trên cảnh cáo rằng, nếu không rút lại phán quyết này, Tòa án Nhân quyền Âu Châu sẽ tạo ra mối quan hệ thù nghịch giữa chính phủ và tôn giáo tại Âu Châu, cũng như đe dọa cho nền văn minh Âu Châu. Hồi tháng 11 năm vừa qua, theo kháng cáo của một phụ nữ người Ý, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã đưa ra phán quyết yêu cầu tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo, kể cả thánh giá, khỏi các trường công lập tại Ý, để bảo đảm cho quyền tự do của cha mẹ được giáo dục con cái theo sát tín tôn giáo của mình, cũng như quyền tự do tôn giáo của trẻ em. Ngày 2 tháng 3 vừa qua, Tòa án đã nhận đơn kháng án của chính phủ Ý, do đó tạm thời cho phép các thánh giá được tiếp tục treo trong các trường công lập. Tòa này sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Trong lá thư gửi cho Tòa án Nhân quyền Âu Châu, các giáo sư luật tại 11 quốc gia nhấn mạnh rằng, loại bỏ các biểu tượng và tư tưởng tôn giáo ra khỏi nơi công cộng là một việc làm liều lĩnh, bởi vì các biểu tượng và tư tưởng tôn giáo là một phần thiết yếu của nền văn minh Âu Châu. Các giáo sư luật nói trên cảnh cáo, hãy rút lại phán quyết, nếu không nền văn minh Âu Châu sẽ sụp đổ. Tin Königstein, Đức Quốc. Các đức giám mục Sudan lo sợ rằng cuộc bầu cử vừa qua tại nước này có thể dẫn đến chiến tranh. Theo mạng lưới thông tin, truyền thanh và truyền hình có tên là Nơi Thiên Chúa Khóc, các đức giám mục công giáo tại Sudan đang lo sợ rằng cuộc bầu cử mới đây có thể tạo ra xung đột và chiến tranh tại nước này. Hôm thứ Ba vừa qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã cho phổ biến một thông cáo báo chí cho biết, chiến thắng của Tổng thống Omar al-Bashir trong cuộc bầu cử vừa qua khiến cho các đức giám mục công giáo tại Sudan quan ngại, mặc dù đây là cuộc bầu cử đầu tiên từ 24 năm qua, trong đó có sự tham dự của nhiều đảng phái. Bị truy tố ra trước tòa án quốc tế vì tội phạm chiến tranh, ông Bashir vẫn ủng hộ cho việc áp đặt luật Hồi giáo Sharia. Ngoài ra, trong cuộc bầu cử, đã diễn ra nhiều vụ gian lận và đe dọa. Chủ trương Hồi giáo hóa của Tổng thống Bashir đi ngược lại với vùng tự trị ở phía nam Sudan. Các nhà lãnh đạo công giáo cũng lo ngại rằng, những vấn đề chưa được giải quyết giữa Nam Bắc sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với thỏa ước hòa bình. Thỏa ước này đã được ký kết năm 2005 và chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài trên 20 năm giữa chính phủ Hồi giáo tại miền Bắc và quân đội giải phóng ở miền Nam. Theo thỏa ước, hai bên tạm thời chia sẻ quyền hành trong chính phủ. Tuy nhiên, theo Đức cha Makram Gassis, giám mục NOBX, hai bên vẫn tiếp tục trang bị về quân sự. Vị giám mục này nói rằng, chỉ cần một viên đạn cũng đủ để làm cho tình hình bùng nổ, và dân chúng lại vào bưng. Cuộc nội chiến giữa Nam Bắc đã làm cho khoảng 1,5 triệu người thiệt mạng. Tin Kingston, Jamaica. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Jamaica quan ngại về tình hình bất ổn hiện nay. Trong một lá thư gửi cho các nhân viên của giáo hội, Đức cha Donald Rees, Tổng giám mục Kingston, Jamaica, viết rằng, bạo động làm rung chuyển thủ đô Jamaica trong những ngày qua, bùng nổ từ nhiều nguyên nhân như kinh tế tồi tệ, nạn buôn bán ma túy, tham nhũng, cũng như tham quyền cố vị. Đức Tổng giám mục thủ đô Kingston khẳng định, chúng ta đang gặt hái những gì chúng ta đã gieo rắc. Các viên chức chính phủ cho biết có 44 người, trong đó có ít nhất một cảnh sát viên và một quân nhân bị giết chết trong cuộc bạo động bùng nổ ngày 22 tháng 5 vừa qua. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, Tin tức nói rằng là có 500 người bị bắt giữ. Đức ông Kenneth Richards, tổng đại diện giáo phận Kingston, đã nói với hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS rằng ngài đã nghe tiếng súng nổ và các vụ nổ bom xung quanh nhà thờ chính tòa. Hiện cảnh sát và quân đội đang đi tuần tiễu trong các đường phố, và chính phủ đã ban hành lệnh khẩn trương kéo dài một tháng. Các cuộc bạo động đã bùng nổ sau khi Thủ tướng Jamaica, ông Bruce Golding, quyết định cho dẫn độ sang Hoa Kỳ trùm ma túy có tên là Christoph Dudus Cook về những cáo buộc về buôn bán ma túy và khí giới. Tin Roma. Con số linh mục, tu sĩ và chúng sinh bị sát hại trên khắp thế giới đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm nay. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, con số linh mục, tu sĩ và chúng sinh bị sát hại trong năm 2009 vừa qua là 37 người. Đây là con số cao nhất trong vòng 10 năm nay và gấp 2 lần năm 2008. Trong số những người bị sát hại có 30 linh mục, 2 nữ tu, 2 chúng sinh và 3 giáo dân thiện nguyện. Châu Mỹ là nơi có người bị sát hại nhiều nhất, sau đó là Phi Châu và Á Châu. Những người bị sát hại không nhất thiết là những nhà thừa sai nước ngoài, mà cũng bao gồm các nhân viên mục vụ bản xứ. Hãng tin Fides không liệt kê những người bị sát hại vào danh sách các vị tứ đạo, nhưng dành quyền phán quyết cho giáo hội. Ngoài ra, cũng không có đủ thông tin về đa số các trường hợp bị sát hại, cũng như cuộc sống và hoàn cảnh bị sát hại. Tin Bangkok. Hàng ngàn tín hữu Kitô, Phật tử, Hồi giáo và Ấn giáo tại Bangkok, Thái Lan tham gia các buổi gặp gỡ liên tôn để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Các buổi cầu nguyện đã được tổ chức tại ít nhất 10 địa điểm tại thủ đô Bangkok. Tiếng cầu kinh của hàng ngàn tu sĩ Phật giáo quyện với lời cầu nguyện của các giáo sĩ Hồi giáo, Kitô giáo và tín đồ Ấn giáo. Trong những tuần lễ vừa qua, thủ đô với 15 triệu dân cư này đã là nơi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối, khiến cho 83 người chết và gần 2.000 người bị thương. Theo các nhà phân tích, nếu không có những cuộc cải tổ quan trọng về hệ thống chính trị, thì những lời cầu nguyện và kêu gọi hòa giải sẽ không chấm dứt được cuộc khủng hoảng. Phong trào áo đỏ, gồm những người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, hiện đang lưu vong, cho biết họ sẽ tổ chức những hình thức phản đối khác. Các cuộc biểu tình như thế sẽ gây thiệt hại cho kinh tế quốc gia đến hàng tỷ Mỹ Kim. Trong những ngày qua, đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjachiva không ngừng lập lại kế hoạch hòa giải của ông, kể cả cải tổ chính trị và thực hiện công bình xã hội. Nhiều quan sát viên chính trị cho rằng chương trình hòa giải của Thủ tướng Abhisit sẽ không thành công nếu không có sự hợp tác của phe đối lập hiện được cựu Thủ tướng Thaksin ủng hộ. Tin Đài Bắc. Dòng tên hy vọng rằng cha Matteo Ricci và cộng tác viên của ngài sẽ được tôn phong chân phước. Tính dòng Trung Hoa của dòng tên hy vọng rằng cha Matteo Ricci và ông Pon Su Quang Ki, người được cha rứa tội và giúp cha dịch các tác phẩm cổ điển sang tiếng Trung Hoa, sẽ cùng được tôn phong chân phước. Cha Louis Gendron, bề trên giám tỉnh dòng tên Trung Hoa tại Đài Loan, nói rằng sự kiện cha Matteo Ricci và ông Su được tôn phong chân phước cùng một lúc không những phù hợp với việc giáo hội khuyến khích sự cộng tác của linh mục và giáo dân, mà còn cổ võ giới trẻ Trung Hoa nghĩ về ơn kêu gọi tu dòng, nhất là dòng tên. Vị danh tỉnh người Mỹ này nói rằng, trong lịch sử giáo hội, ít khi có trường hợp một nhà thừa sai ngoại quốc và một cộng tác viên được tôn phong một lúc như thế. Đầu tháng 5 vừa qua, giám tỉnh Trung Hoa của dòng tên đã bắt đầu thu thập tài liệu để thiết lập hồ sơ tôn phong chân phước cho cha Matteo Ricci. Hồi tháng Giêng vừa qua, giáo phận Macerata, Ý, là nơi sinh quán của cha, cũng đã mở lại hồ sơ mà giai đoạn mở đầu đã được hoàn tất từ năm 1985. Giáo phận Thượng Hải, sinh quán của ông Su, cũng đã tiến hành hồ sơ xin phong chân phước cho ông và kêu gọi giáo dân cầu nguyện theo ý chỉ này. để đánh dấu 400 năm ngày qua đời của cha Matteo Ricci, giám tỉnh Trung Hoa của dòng tên đã cho phổ biến lời cầu nguyện cho vụ án, cũng như kêu gọi cầu nguyện cho ơn thiên triệu của dòng. Cha Chandron cho biết, mặc dù giám tỉnh Trung Hoa của dòng tên bao gồm một vùng rộng lớn, hiện nay chỉ có 200 linh mục của dòng đang phục vụ cho người Trung Hoa. Trong thập niên vừa qua, chỉ có 3 người Đài Loan gia nhập giám tỉnh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình giáo hội tại Trung Đông do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Trong chuyến viếng thăm đảo Cyprus vào đầu tháng 6 này, Đức Thánh Cha sẽ cho công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng. Hiện nay, rải rác trong khắp vùng Trung Đông có khoảng 14 triệu tín hữu Kitô. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và bách hại, cộng đồng tín hữu Kitô tại vùng này vẫn có một sứ mệnh đặc biệt là xây dựng một môi trường hòa bình và hài hòa. Đây là một trong những chủ đề được Đức Cha William Somali đưa ra trong một hội nghị được tổ chức tại Thính đường Chúa Cứu Thế tại Jerusalem hôm 13 tháng 5 vừa qua. Đức Cha Somali vừa mới được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Hội nghị nhằm mục đích chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông. Tham dự hội nghị có khoảng 140 tu sĩ đang làm việc tại Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, cũng như đã cộng tác soạn thảo tài liệu làm việc. Tại hội nghị, Đức Cha Somali nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô tại Trung Đông phải khám phá ra ơn gọi của mình, tránh đóng khung trong não trạng khép kín, khiến dễ bị đẩy ra bên lề xã hội. Trong hội nghị với chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông trong bối cảnh địa lý chính trị và mục vụ, Đức Tân Giám mục Phụ tá Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem đã phân tích tình hình tại mỗi quốc gia cũng như tình trạng của các nhóm Kitô thiểu số. Từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Ai Cập, từ Syria sang Iraq, tình hình các tín hữu Kitô ngày càng khó khăn, một mặt vì hiện tượng bỏ nước ra đi, mặt khác vì khuynh hướng Hồi giáo hóa chính trị trong các xã hội Ả Rập. Tình trạng khoan nhượng tôn giáo có khác nhau tại mỗi nước. Ả Rập Saudi hoàn toàn không chấp nhận có bất cứ một tôn giáo nào khác ngoài Hồi giáo, trong khi đó Jordan lại nhìn nhận tự do thờ phượng. Nhưng nhìn chung, các tín hữu Kitô Trung Đông hiện đang sống trong những xã hội trong đó không có tự do lương tâm thực sự, và sự hiện diện của họ được dung chấp hơn là nhìn nhận. Theo Đức Cha Somali, vấn đề lớn nhất của các cộng đồng Kitô tại Trung Đông chính là sự kế tục, bởi vì 100 năm nay các tín hữu Kitô không ngừng bỏ nước ra đi. Thêm vào đó, năm 1860, nhiều tín hữu Công giáo Maronite bị sát hại. Năm 1912, 1,5 triệu người Armenia bị Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát. Ngoài ra, cuộc chiến tại Liban từ năm 1975 đến năm 1990 và tình hình bất ổn tại Iraq từ thập niên 90 cũng khiến cho nhiều tín hữu Kitô bỏ nước ra đi. Đức Giám mục Phụ tá của Tòa Thượng phụ Jerusalem khẳng định rằng các cuộc di dân này không những đã làm suy yếu đời sống Kitô tại Trung Đông, nhưng cũng làm cho những thành phần Hồi giáo ôn hòa tại đây mở mắt để thấy rằng xã hội Ả Rập đã trở nên nghèo đi. Đức Cha Somali cho biết, nhiều nhà trí thức Palestine, kể cả Đại giáo sĩ Hồi giáo Palestine, Chủ tịch Mahmoud Abbas và Thủ tướng Salam Fayyad đều khẳng định rằng sự ra đi của các tín hữu Kitô là một mất mát cho mọi người dân Palestine và khiến cho người Do Thái và những người Hồi giáo cực đoan phải đối đầu nhau. Theo Đức Cha, các tín hữu Kitô có thể góp phần tìm kiếm những giải pháp cho các cuộc xung đột chính trị và tôn giáo. Nhưng để có thể đóng góp như thế, họ cần phải dẹp bỏ não trạng co cụm, khép kín và tham gia một cách tích cực hơn vào đời sống công cộng. Đức cha Somali nói rằng, các tín hữu Kitô Trung Đông đang sống trong một nền văn hóa nhất định và sống với những dân tộc khác có cùng một ngôn ngữ, một lịch sử và biết bao truyền thống chung. Do đó, các tín hữu Kitô không nên cảm thấy như những người ngoại quốc, mà trái lại được kêu gọi làm chứng cho Chúa Kitô. Một cách cụ thể, Đức cha Somali khuyên họ nên sống với tất cả tin tưởng và hân hoan trong phần đất của tổ tiên mình, bởi vì bỏ nước ra đi là trốn tránh thực tế. Trong bài thuyết trình tại hội nghị chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, Đức Giám mục Phụ tá Tòa Thượng phụ Jerusalem nói với các tham dự viên, Kinh Thánh vì được viết bằng các thứ tiếng Hy Bá Lai, Aramen và Hy Lạp, với những biểu thức văn chương và văn hóa gần gũi với chúng ta, cho nên sẽ hướng dẫn tư tưởng chúng ta hầu khám phá ra ý nghĩa của sự hiện diện của chúng ta, của sự hiệp thông và chứng từ của chúng ta trong hoàn cảnh của các xứ sở chúng ta. Theo Ngài, các giáo hội cần cử hành phụng vụ bằng những ngôn ngữ riêng của mình, nhưng đồng thời vẫn thể hiện tình hiệp thông với nhau. Hiện nay sự hiệp thông này không được chặt chẽ lắm, cần có một cuộc canh tân về mục vụ và phụng vụ. Đề cập đến mối quan hệ giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống, Đức cha Somali khẳng định rằng các chia rẽ giữa các giáo hội tại Trung Đông là hậu quả cay đắng của quá khứ. Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động với các giáo hội để quy tụ và phá đổ các hàng rào ngăn cách để tiến tới hiệp nhất như Chúa Kitô hằng mong mỏi. Kết thúc bài nói chuyện, Đức cha Somali nói, giáo hội không tìm cách đưa ra những giải pháp có sẵn cho mọi vấn đề mà các tín hữu Kitô đang sống tại Trung Đông phải đương đầu. Ngài kêu gọi phải huấn luyện giáo sĩ và giáo dân qua các bài giảng và giáo lý để giúp người tín hữu ý thức về đức tin của mình và vai trò của mình trong xã hội.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Niềm tin xem ra không mang lại bất cứ một lợi lộc nào cho người tín hữu Kitô. Họ cũng không thông minh hơn người không có niềm tin. Họ cũng chẳng làm ăn thịnh đạt hơn người không có niềm tin. Họ cũng chẳng khỏe mạnh hơn người không có niềm tin. Và cuối cùng, họ cũng chết như người không có niềm tin. Chúng ta đang sống trên một hành tinh sa đọa, đầy dẫy khổ đau, mà ngay cả con Thiên Chúa cũng chẳng được miễn trừ. Trong suốt cuộc sống trần thế của Ngài, như tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã xác nhận, Chúa Giê-xu đã không ngừng cầu xin cho được thoát khỏi cái chết khổ đau trên thập giá. Nhưng lời cầu xin ấy đã không bao giờ được chấp nhận. Nhà xã hội học Bronislav Malinowski đã nói về sự khác biệt giữa ma thuật và tôn giáo như sau. Trong ma thuật, con người cố gắng ép buộc thần minh làm theo ý muốn của mình. Trong tôn giáo thì trái lại, con người cố gắng làm cho ý muốn của mình phù hợp với ý muốn của thần linh. Trong khi tôn giáo, tin có nghĩa là cố gắng làm theo ý muốn của Thiên Chúa trong mọi sự. Đó là ý nghĩa của lời cầu xin của Chúa Giê-xu trong vườn cây dầu. Lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con. Một phân theo ý cha. Một tác giả tu đức nọ phân biệt hai loại niềm tin. Niềm tin của người ra điều kiện và niềm tin của người chấp nhận. Người ra điều kiện sẽ cầu nguyện như sau. Nếu mọi sự đều diễn ra tốt đẹp, nếu tôi khỏe mạnh, nếu tôi giàu sang, nếu tôi thành công, tôi sẽ tin Chúa, tôi sẽ cầu nguyện, tôi sẽ đi nhà thờ mỗi tuần, và tôi sẽ rộng rãi bố thí. Người có niềm tin chấp nhận, trái lại sẽ nói, cho dẫu mọi sự không diễn ra như tôi muốn, cho dẫu tôi có bệnh hoạn, cho dẫu tôi có nghèo nàn, cho dẫu tôi có thất bại, tôi cũng vẫn tin Chúa, tôi cũng vẫn đi nhà thờ, và tôi cũng cứ rộng rãi bố thí. Trong những xứ sở giàu có, dường như có người cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin cất sự thử thách này khỏi chúng con. Tại những nơi đang có bách hại tôn giáo, hoặc đang sống trong nghèo nàn khốn khổ, dường như các tín hữu Kitô lại cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban sức mạnh để chúng con có thể chịu đựng thử thách. Cuộc sống khó khăn thường nuôi dưỡng niềm tin và thắt chặt tình người. Ở đâu và thời đại nào, những người lớn tuổi cũng thường trân trọng và nhớ mãi những lúc gặp khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Chính trong những giây phút đầy thử thách ấy mà tình người được củng cố. Điều này có lẽ cũng được áp dụng cho mối quan hệ nhiệm màu giữa Thiên Chúa và con người. Gặp thử thách, con người chạy đến với Chúa và cảm thấy niềm tin tưởng nơi Ngài được gia tăng và củng cố. Abraham leo từng bước lên núi Moria để xác tế đứa con. Jacob ngồi dưới trời nắng với thân hình đầy kẻ lở. David trốn chui nhủi trong hang động. Elia kéo lê từng bước giữa sa mạc. Tất cả những nhân vật này đều đã trải nghiệm những cơn khủng hoảng khiến họ bị cám dỗ nghi ngờ về quyền năng và lòng thiện hảo của Chúa. Họ bị đặt trước một chọn lựa khủng khiếp, hoặc là buông xuôi bỏ cuộc, hoặc là tiếp tục tin tưởng và tiến tới. Cuối cùng, tất cả đều chọn lựa con đường của tin tưởng. Và chính vì thế mà Kinh Thánh xem họ như những mẫu mực về lòng tin cho chúng ta. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi nhân vật trong Kinh Thánh đều đã vượt qua được cuộc trắc nghiệm về lòng tin này. Cain, Samson, Solomon, Judah đã bỏ cuộc. Cuộc sống của họ nặng mùi thất vọng, chán nản và hối hận. Đối với người tín hữu Kitô, niềm tin lớn lên trong chính thử thách. Nhưng phải chăng Thiên Chúa tạo ra khó khăn để thử thách niềm tin của người tín hữu? Phải chăng Ngài tạo ra thiên tai để giết hại người thân của chúng ta, để cướp đi sản nghiệp của chúng ta, hầu thử thách niềm tin của chúng ta? Dường như chúng ta không có giải đáp cho câu hỏi ấy. Nếu sách Ông Gióp có dạy chúng ta một bài học, nhất là trong bài diễn văn của Chúa ở cuối cuốn sách, thì bài học đó là con người không thể hiểu được mọi sự xảy đến cho họ. Theo lý luận thông thường của chúng ta, Chúa phải can thiệp và can dự vào mọi sự xảy đến cho vũ trụ và con người. Kỳ thực, dường như Chúa không ngừng tự chế để không can thiệp vào những gì đang diễn ra trên trái đất, nhất là những gì có liên hệ đến tự do của con người. Ngài chẳng ra tay hạ nhục kẻ kiêu hãnh hay trừng phạt nhãn tiền người gian ác. Như ông Gióp, chúng ta cho rằng Chúa đã xếp đặt mọi biến cố và từ đó rút ra kết luận sai lầm rằng Chúa không yêu thương chúng ta, Chúa không công bình. Niềm tin mời gọi chúng ta tiếp tục tin tưởng vào Chúa, ngay cả khi chúng ta không hiểu được tại sao nghịch cảnh xảy đến cho chúng ta. Tác giả Philip Yancey kể lại rằng, khi công nương Diana qua đời trong một tai nạn lưu thông tại Pháp, một nhà sản xuất chương trình truyền hình tại Hoa Kỳ đã gọi điện thoại cho ông và xin ông xuất hiện trong một chương trình để giải thích tại sao Chúa đã để cho một điều khủng khiếp như thế đã xảy ra. Không chút do dự, tác giả trả lời. Phải chăng Thiên Chúa phải can dự vào chuyện một tài xế say rượu lái xe với tốc độ trên cả 100 km/h trong một đường hầm nhỏ? Có người thường quy trách cho Chúa những điều do chính mình là chủ động gây ra. Trong một cuộc họp báo, sau khi đã đánh gục và gây ra cái chết cho một đối thủ đại hàng, võ sĩ quyền Anh Ray Mancini đã phát biểu như sau. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Chúa làm như thế. Một người phụ nữ đã tâm sự với một chuyên gia tâm lý. Cách đây 4 năm, tôi có ăn ở với một người bạn trai, và tôi đã có mang. Tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi hỏi Chúa, tại sao Chúa cho phép điều đó xảy ra cho tôi? Susan Smith, người mẹ đã cho 2 đứa con nhỏ vào trong xe và đẩy xuống một hồ sâu, đã phao tin rằng chiếc xe của mình bị cướp, và tên cướp đã đẩy chiếc xe xuống hồ. Sau đó người đàn bà thú nhận như sau. Tôi đã xuống dốc thê thảm khi giết những đứa con của mình như thế. Sau khi làm hành động này, tôi đã bỏ chạy và la lớn. Lạy Chúa, con đã làm gì? Tại sao Chúa để cho điều này xảy ra? Phải chăng Chúa đã xếp đặt cho những biến cố ấy xảy ra để thử thách niềm tin của con người? Đó là câu hỏi mà chúng ta không nên nêu lên mỗi khi nghịch cảnh xảy đến, và nhất là khi chính chúng ta chủ động gây ra những biến cố ấy. Những biến cố ấy là một biểu hiện của chính tự do của con người trong một hành tinh sa đọa. Chính vì yếu đuối và bất lực mà trong những giây phút như thế, chúng ta trút bỏ mọi sự lên Chúa. Kinh Thánh không mang lại những lời giải đáp có hệ thống cho những câu hỏi tại sao của loài người. Sự quan phòng của Thiên Chúa là một mầu nhiệm mà chỉ một mình Thiên Chúa mới hiểu thấu, và nằm trong cuốn bách khoa về những sự mê muội của con người. Lý do đơn giản là không có bất cứ loài thụ tạo nào giới hạn trong không gian và thời gian, và mù lòa trước những thực tại của thế giới vô hình, có thể hiểu được mầu nhiệm ấy. Và đó cũng chính là lý do, dù phải trải qua thử thách, con người luôn được mời gọi để tiếp tục tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từng ngày qua, chúng ta như được đông đầy niềm vui của Chúa Phục Sinh, rồi cùng nhau chúng ta sống lại tinh thần của cộng đoàn các tín hữu thiên khởi, và chúng ta được bồi bổ thêm sinh lực qua việc đón nhận Chúa Thánh Thần để ra đi làm chứng cho Đấng Phục Sinh trong từng ngày sống. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống được coi là sinh nhật của Giáo hội Chúa, và thời đại chúng ta đang sống được gọi là thời đại của Chúa Thánh Thần. Là những thành viên cấu thành giáo hội, là cộng đoàn của Chúa Thánh Thần và được nên một trong Chúa Giêsu Kitô, như lời Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Galata, chương 3 câu 26 đến 29 như sau. Nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Cái niềm tin đã biến đổi các tín hữu tiên khởi và quy tụ họ lại thành cộng đoàn yêu thương hiệp nhất như thế nào trong những bài trước. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy tư về vai trò của Chúa Thánh Thần trong giáo hội toàn cầu nói chung và giáo hội địa phương nói riêng. Như chúng ta đã biết, Chúa Thánh Thần là món quà của Chúa Phục Sinh, minh định nhãn quan đức tin của giáo hội, củng cố và cụ thể hóa nhãn quan đức tin đó thành hiện thực. Mỗi cộng đoàn trong giáo hội vừa là món quà của Thiên Chúa và vừa là trách nhiệm của con người. Trải qua những thăng trầm của lịch sử với bao biến cố vui buồn, sướng khổ mà từ đó những cộng đoàn được hình thành, được lớn lên và đã có biết bao những con người đầy nhiệt huyết luôn cố gắng và chuyên chăm xây dựng cộng đoàn với ý thức rằng thật không dễ gì để duy trì và triển nở cộng đoàn, mà ngược lại, nó rất dễ bị chia rẽ và phân hóa. Do đó, nếu chúng ta không tiếp tục luôn mãi trong nỗ lực xây dựng cộng đoàn, thì chẳng bao lâu nó sẽ bị phân tán và bị phá hủy. Đặc biệt là trong thời đại chúng ta hiện nay, lời mời gọi xây dựng và kiến tạo cộng đoàn là một cấp bách, bởi lẽ một cộng đoàn nhân loại hiệp nhất với nhau như đã hứa, đã và đang được hình thành, được củng cố, chứ không phải bị tan rã. Như chúng ta đã biết, Chúa Thánh Thần là món quà của Chúa Phục Sinh, minh định nhãn quan đức tin của giáo hội, củng cố và cụ thể hóa nhãn quan đức tin đó thành hiện thực. Mỗi cộng đoàn trong giáo hội vừa là món quà của Thiên Chúa, vừa là trách nhiệm của con người. Trải qua những thăng trầm của lịch sử với biết bao biến cố vui, buồn, sướng, khổ, mà từ đó những cộng đoàn được hình thành, được lớn lên và đã có biết bao những con người đầy nhiệt huyết luôn cố gắng và chuyên chăm xây dựng cộng đoàn với ý thức rằng thật không dễ gì để duy trì và triển nở cộng đoàn, mà ngược lại nó rất dễ bị chia rẽ và phân hóa. Do đó, nếu chúng ta không tiếp tục luôn mãi trong nỗ lực xây dựng cộng đoàn, thì chẳng bao lâu nó sẽ bị phân tán và bị phá hủy. Đặc biệt là trong thời đại của chúng ta hiện nay, lời mời gọi xây dựng và kiến tạo cộng đoàn là vô cùng cấp bách, bởi lẽ một cộng đoàn nhân loại hiệp nhất với nhau như đã hứa, đã và đang được hình thành, được củng cố, chứ không phải bị tan rã. Giáo hội thân thể của Đấng Phục Sinh được tác động và hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, có sứ mạng trở thành dấu chứng của niềm hy vọng, được cấu thành bởi những người tin từ mọi miền khác nhau, đa chủng tộc, đa văn hóa, nhiều truyền thống, đa ngôn ngữ và địa vị khác nhau. Giáo hội với lập trường duy biệt, biểu lộ như thế nào cả thể về một cộng đoàn gồm nhiều những yếu tố khác biệt như vậy? Trong thời đại của chúng ta, tự hỏi làm sao có thể duy trì tinh thần hiệp thông và cộng đoàn của giáo hội, trong khi giáo hội tiếp tục phát triển, tăng trưởng và lan rộng, đồng thời vẫn tôn trọng tính đa dạng vốn có của giáo hội. Vào giai đoạn khai sinh và hình thành giáo hội cũng phải đối diện với tính cách đa dạng về nhiều mặt, như văn hóa, về nhân sinh quan, về thế giới quan, về lối sống và truyền thống. Làm sao giáo hội với sức mạnh của Chúa Thánh Thần có thể trực diện với thực tại về tính đa dạng này của giáo hội? Sau đây chúng ta đề cập đến ba trường hợp điển hình, minh họa giáo hội thời ban đầu, làm gì để lượng định và giải quyết những vấn nạn này dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tính đa dạng của giáo hội thời ban đầu. Lịch sử giáo hội thời ban đầu được phản ánh trong các sách tin mừng, sách công vụ tông đồ và thánh thư. Chúng ta biết rằng, những cộng đoàn nhỏ có tính địa phương được hình thành vì cùng có chung một niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh. Ngoài ra, không có gì khác hơn là vì những liên hệ cá nhân và việc chia sẻ cho nhau, chính là cách thức để các đồ đệ của Chúa Giêsu lan truyền đức tin. Những tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu kể những câu chuyện của họ là kinh nghiệm của riêng họ có về Thầy Giêsu với một số người và từ những người tin đó mà cộng đoàn đức tin được định hình. Khi những tín hữu này tiếp tục đi đến nhiều vùng, nhiều miền khác nhau để truyền bá đức tin của mình qua việc họ chia sẻ niềm tin của mình với những người khác ở những nơi mà họ đặt chân đến. Những cộng đoàn đức tin nhỏ nhỏ đó được khai sinh trong những điều kiện và hoàn cảnh khác biệt nhau, ngay cả trong bối cảnh Jerusalem, giáo hội mẹ. Và rồi, như chúng ta thấy, đã có giáo hội tại Thessalonica, giáo hội tại Corinto, tại Roma, giáo hội tại Epheso, vân vân. Mỗi cộng đoàn địa phương là một giáo hội thực thụ. Giáo hội thực sự hiện diện nơi mỗi cộng đoàn tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, sống cùng một phép rửa, được dưỡng nuôi bằng lời Chúa và Thánh Thể, được đáp ứng cùng một thừa tác vụ của các tông đồ và cùng cam kết, cùng sống một sứ mạng là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Mỗi giáo hội là riêng biệt, nhưng cùng là một giáo hội như những cộng đoàn khác, tất cả được bao bọc trong sự hiệp thông và qua các thực tài thánh. Sự trao đổi qua lại thường xuyên giữa các giáo hội địa phương bảo đảm sự hiệp thông bằng thái độ và lối sống trưởng thành với đầy đủ sự nhìn nhận và tôn trọng nhau, cho dù khác biệt và xa cách nhau hàng ngàn dặm, bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa, nhưng những tín hữu này vẫn duy trì thành một cộng đoàn duy nhất. Từ khi giáo hội Manh Nha hình thành cho đến nay, giáo hội đã phải đương đầu với biết bao vấn nạn về sự hiệp thông trong sự đa dạng của mình. Chúng ta cũng đang tiếp tục sống và làm như vậy, và chúng ta cần học những bài học nơi giáo hội thời sơ khai về cách thức làm sao họ khám phá ra hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc duy trì và phát huy tinh thần hiệp thông trong giáo hội. Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời trong Thánh Kinh, đặc biệt là trong sách Công vụ Tông đồ, cụ thể trong cuộc đối thoại của Cornelius, một đại đội trưởng của Roma, trong chương 10 câu 1 đến câu 48, liên quan đến việc khai mở sứ mệnh đến với dân ngoại của giáo hội. Cornelius là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa. Ông được thị kiến thấy rõ một thiên sứ của Thiên Chúa nói với ông, hãy sai người đi Joppa, mời một người tên là Simon Phêrô, sau đó là chuyện thánh Phêrô được thị kiến. Thị kiến của Phêrô là một tấm khăn lớn buộc bốn góc được thả xuống đất. Trong chiếc khăn đó có các giống vật khác nhau. Thánh Phêrô cũng nghe được tiếng từ trời nói với ngài, hãy làm thịt những con vật đó mà ăn. Thánh Phêrô đã phản kháng vì ngài tuân giữ nghiêm ngặt luật ăn kiêng của người Do Thái. Nhưng lại có tiếng nói bảo Thánh Phêrô rằng, những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Thánh Phaolô không hiểu gì về thị kiến này, mãi cho đến khi những người ông Cornelius gửi đến gặp thánh nhân. Sau đó, Thánh Phêrô nghiệm ra rằng, dân ngoại cũng được trao ban món quà của Chúa Thánh Thần, và tất cả họ cùng bình đẳng trong việc chọn lựa của Thiên Chúa. Những người Do Thái đạo đức coi những người dân ngoại là ô uế, là không thanh sạch, thậm chí họ không được bước vào nhà của người Do Thái nữa. Trong chương 11 sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phêrô giải thích cho những người Do Thái tại sao ngài lại vào nhà của những người tà giáo không cắt bì. Thánh Phêrô thực lại thị kiến của ngài và việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Cornelius như thế nào, rồi làm sao Cornelius lắng nghe lời ngài giảng dạy về Chúa Giêsu. Thánh Phêrô nói với các người Do Thái khác rằng, vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Chúa Thánh Thần tiếp tục gây ngạc nhiên bằng việc biến những người ở ngoài trở thành những thành viên đích thực, và biến những kẻ thù trở thành những người hàng xóm và bạn bè thân thiết. Một ví dụ khác nữa trong sách Công vụ Tông đồ chương 15 câu 1 đến câu 29 liên quan tới cuộc họp nổi tiếng được gọi là Công đồng Jerusalem. Như những tín đồ theo luật Môsê, người Do Thái đòi buộc những người ngoài phải chịu phép cắt bì là dấu chỉ thuộc dòng dõi những người thừa hưởng giao ước với tổ phụ Abraham trước khi lãnh nhận phép rửa. Điều này có nghĩa là tất cả những người đã trở thành Do Thái, tuân giữ lệ luật và tập tục Do Thái thì xứng đáng là Kitô hữu rồi. Thánh Phaolô phản đối việc mọi người phải cắt vị, trong khi Thánh Phêrô thì ngược lại. Cuối cùng, Thánh Phêrô đồng ý với Thánh Phaolô rằng những người Hy Lạp, những người Roma và những người ngoại giáo không cần phải trở thành người Do Thái trước khi chịu phép rửa tội. Bởi vậy, Chúa Thánh Thần họ đang lãnh nhận cũng chính là Chúa Thánh Thần được trao ban cho những ai không phải là người Do Thái. Niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh là giá trị căn bản nhất, dựng lên trên tất cả, chính là ân sủng của Thiên Chúa nhân danh Chúa Giêsu và bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đó là những tường thuật minh họa những khó khăn của giáo hội thời sơ khai và sự tín thác của giáo hội vào Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, giáo hội giải quyết được những khó khăn. Khi chúng ta nói đến sứ mạng và đặc tính hiệp thông trong sự đa dạng của giáo hội, chúng ta nói đến thuật ngữ phổ quát. Khi chúng ta nói giáo hội là giáo hội phổ quát, thì điều đó có nghĩa là làm sao chỉ có một đức tin, nhưng bao gồm tất cả những khác biệt như văn hóa, lối suy nghĩ và hành động của con người. Khi chúng ta nói giáo hội là giáo hội phổ quát, thì điều đó có nghĩa gì? Làm sao chỉ có một đức tin, nhưng bao gồm tất cả những khác biệt như văn hóa, lối suy nghĩ và hành động của con người. Khi chúng ta tuyên xưng giáo hội, thánh thiện, công giáo và tông truyền, có nghĩa là vừa trân trọng những khác biệt, lại vừa duy trì sự hiệp thông. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần tới. Chúng ta sẽ bàn về tính đa dạng và phổ quát của giáo hội. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa Thánh Thần.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, người Anh có câu, enough is enough, biết thế nào đủ là đủ vậy. Người Trung Hoa cũng nói rằng, chi túc, tiện túc, hà thời túc, chi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn. Chi túc là biết đủ, biết mình có được như thế là đủ rồi, không muốn đòi hỏi thêm. Người tri túc là người biết an phận nên được hạnh phúc. Người không tri túc thì luôn luôn chạy theo dục vọng, tìm đủ cách để làm thỏa mãn dục vọng, mà dục vọng thì không bờ bến. Nên người không tri túc thì cảm thấy lúc nào mình cũng thiếu thốn, nên luôn luôn lo âu phiền não. Dù giàu sang bốn biển như Vương Khải, Thạch Sùng, hay như các vua chúa thời xưa, mà không tri túc thì vẫn cho rằng có được bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Cần phải tìm cách chiếm đoạt thêm, đến mãn đời vẫn lo âu, sầu khổ, và thường phải chết trong việc làm tôi tớ cho các dục vọng của mình. Còn như Sào Phủ và Hứa Do, nhà không lành, quần áo không đủ hai bộ, sống thanh bần nơi hoang dã, mà tri túc thì thảnh thơi vui thú, an nhàn tự tại. Sự tri túc là biết ngăn chặn lòng tham lam không đáy của con người, để con người tìm thấy được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Người ta thống kê và cho biết rằng tuổi thọ của người dân ở các nước phát triển trong thời đại suy thoái kinh tế tăng lên. Vì sao? Vì con người ít bị áp lực bởi công việc hơn, có giờ nghỉ ngơi hơn. Thế mới biết, để trả giá cho một cuộc sống dư thừa vật chất, chi dùng cho quá nhiều khoản mục con người đã phải làm và làm liên tục, phải bôn ba, phải chịu nhiều áp lực. Mục đích làm việc là để trang trải cuộc sống, để có những điều kiện thuận lợi giúp cho con người sống sung túc và trường thọ hơn. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh cho thấy điều ngược lại. Tết của một người giàu bỏ ra trên 600 triệu mua một gốc cây hóa thạch để ngoài ngõ lòe thiên hạ mà vẫn thấy chưa thỏa thú chơi. Nhà cao cửa rộng, xe hơi đời mới vẫn chưa thỏa mãn, cũng tìm cách trong lạc thú ăn chơi, hưởng thụ cũng phải hơn người. Khi biết mình đủ thì đó là hạnh phúc, vì đôi khi cái mình thấy đủ lại là mơ ước của rất nhiều người. Trong suốt 49 năm giảng thuyết chân lý, Đức Phật không hề dạy chúng ta đam mê cuồng loạn trong dục vọng, cũng như tự ép mình sống khắc khổ. Một lần, Đức Phật hỏi một vị tỳ kheo từng chơi đàn trước khi xuất gia, dây đàn mà trùng quá có đàn ra tiếng không? Vị tỳ kheo trả lời, thưa không. Đức Phật hỏi, nếu dây căng quá thì sao? Thưa, dây bị đứt. Vậy nếu lên dây đàn vừa phải thì sao? Vị tỳ kheo đáp lại, thưa, có thể đàn lên những nốt nhạc tuyệt vời. Một lần khác Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, hai cực đoan này người xuất gia không nên thực hành. Đó là hai cực đoan nào? Một là chuyên tâm tham đắm dục lạc thấp hèn, không xứng đáng và không ích lợi. Hai là chuyên tâm khổ hạnh, gây khổ đau, không xứng đáng và không ích lợi. Quý vị và các bạn thân mến, tuy điều kiện vật chất giúp ta sống có hạnh phúc hơn, điều đó không ai phủ nhận, nhưng chúng ta không thể đánh đổi, bất chấp tất cả để đạt được nó. Chúng ta vẫn luôn hướng đến một đời sống với vật chất đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn. Nhưng hành trình chúng ta đi trong tâm thái thanh thản, an lạc, không bị câu thúc nung nấu bạo loạn bởi những tâm thái không biết đủ, quá nhiều ham muốn. Chúa Giêsu dạy rằng, vì vậy, ta bảo các con đừng lo lắng về đời sống của mình, hãy nhìn chim trên trời, hãy xem hoa huệ ngoài đồng. Thế nên, các con đừng lo âu xao xuyến, mà nói rằng, chúng con sẽ ăn gì, hay chúng con sẽ uống gì, hoặc chúng con sẽ mặc gì, vì dân ngoại cũng tìm kiếm tất cả những sự ấy. Cha trên trời của các con biết các con cần tất cả những thứ này. Thế nhưng, các con trước tiên hãy tìm kiếm vương quốc của người, cùng sự công chính của người, rồi tất cả mọi sự khác cũng sẽ là của các con. Vào một lúc nào đó, mọi người sẽ trải qua những cảm nghiệm về sự bất an. Chúng ta cảm thấy bất an về số tiền chúng ta gửi trong ngân hàng, hoặc về mức độ tình cảm mà chúng ta được nhận từ những bạn bè, hoặc về căn bản nền học vấn của chúng ta. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy một sự bất an về tình trạng sức khỏe của mình, tuổi tác, ngoại hình. Vậy, chúng ta hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà, thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Nói về chữ nhàn, trong văn hóa, người ta gặp thấy lối chiết tự của người Trung Hoa là thị tại môn tiền náo, nguyệt lai môn hạ nhàn. Chợ ở cửa trước thì náo, còn trăng vào cửa sau thì nhàn. Qua cách viết chữ tượng hình của Trung Hoa, giữa chữ môn mà có chữ thị thành náo, còn giữa chữ môn mà có chữ nguyệt thì thành nhàn. Nhàn ở đây là tâm trạng có được khi tịnh tâm sau khi hoàn thành công việc. Chúa Giêsu thường hay tìm nơi thanh vắng cầu nguyện khi người hoàn tất công việc một ngày. Bí quyết của sống nhàn là bí quyết của đời sống phó dâng. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Sống nhàn là để hít thở bầu không khí của tâm hồn, làm cho thanh thoát. Nhàn không có nghĩa là rỗi. Nhàn mang tính hoàn toàn phó thác hết sau khi đã tận lực. Làm việc như thể mọi sự tùy thuộc vào mình, và trông cậy như thể mọi sự tùy thuộc vào Thiên Chúa. Phó thác không phải là ỷ lại, nhưng là biết mình có giới hạn, nhận ra mình trong con người khiêm hạ, biết rằng mình có được đều là hồng ân Thiên Chúa. Nhàn không có nghĩa ở không, mà nhàn có nghĩa là dành thời gian nuôi sống tâm linh. Hãy nhìn ngắm xem bông huệ, đó là một lời mời gọi cuộc sống giản đơn, không cồng kềnh phức tạp. Sống giữa thế gian, mà không thuộc về thế gian, là con người bất tử trong sự sống của mình khi đạt đến mức độ đời sống thanh cao. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống tin tưởng, phó thác. Xin tình yêu Chúa thúc đẩy chúng con biết sống dấn thân cho tin mừng, yêu thương mọi người trong cuộc sống.
Hãy vững tâm người ơi chớ lo sợ, qua bên bờ tình yêu Ngài che chở. Hãy vững tâm đừng nghĩ nan chi nữa, có Chúa trong đời nên trời lại đẹp hơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.